Kính thưa quý ông bà và anh chị em, nhân dịp kỷ niệm 5 năm khai mạc sứ vụ kế vị Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã trao cho thế giới nói chung và những người Công giáo nói riêng một tông huấn. Tông huấn có tựa đề là Gaudete et Exultate. Hãy hân hoan và vui mừng. Đó là câu cuối cùng trong bài tin mừng hôm nay mà chúng ta vừa nghe. Anh em hãy vui mừng hớn hở vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Tông huấn, hãy hân hoan vui mừng về ơn gọi nên thánh trong thế giới ngày nay. Trong tông huấn ấy, Đức Thánh Cha nói rằng trong lịch sử của Hội Thánh 2000 năm, có biết bao nhiêu vị mục tử, có biết bao nhiêu những vị tu hành, có biết bao nhiêu người sống đời đã thánh hiến, đạo đức, đã đưa ra những đề nghị, đã đưa ra những đường lối để nên thánh, đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa, hãy nên thánh vì ta là đấng thánh, đáp lại giáo huấn của Đức Giêsu, anh em hãy nên chọn lành như cha anh em trên trời là đấng chọn lành. Và Ngài nói rằng có rất nhiều những ý tưởng rất hay, rất sâu sắc và đã có ảnh hưởng lớn trong lịch sử của Hội Thánh. Tuy nhiên, đối với Đức Thánh Cha Francisco, Ngài cho rằng điều quan trọng nhất đó là trở về với cốt lõi của tin mừng. Đó là trở về với điểm căn bản cốt lõi, cốt tủy tinh hoa của tin mừng là các mối phúc mà chúng ta vừa nghe trong bài tin mừng. Vì thế, Ngài đã dành chương thứ tư là chương trung tâm của tông huấn để chú giải một cách vắn tắt về các mối phúc thật mà chúng ta vẫn quen gọi là những con đường để nên thánh. Chúng ta sẽ không có thời gian để chi và điều kiện để có thể đi vào chú giải hay suy tư các mối phúc. Tôi chỉ mời gọi cộng đoàn lắng nghe hai ý kiến nhỏ của Đức Thánh Cha trước khi có thể đi sâu vào từng mối phúc. Đức Thánh Cha trích lại Công đồng Vatican thứ hai. Ngài Công đồng dạy rằng hồng ân của Thiên Chúa tuôn đổ trên các tín hữu một cách dồi dào sung mãn. Chúng ta không bao giờ thiếu các ơn của Chúa. Đó là điều chắc chắn. Thiên Chúa tuôn đổ phúc lành của Chúa trên cuộc đời của chúng ta, phúc lành hồn xác mà chúng ta vẫn cầu xin hàng ngày. Và cho dù chúng ta không có cầu xin thì Thiên Chúa vẫn cứ ban theo tình thương và lòng rộng rãi của Ngài. Và Công đồng dạy rằng với các phúc lành của Thiên Chúa như thế thì mỗi người mỗi cách vươn tới sự thánh thiện trọn hảo như Thiên Chúa Cha là đấng trọn hảo. Mỗi người mỗi cách. Đức Thánh Cha lấy lại cái ý tưởng này và Ngài triển khai trong tông huấn. Mỗi người mỗi cách. Chúng ta không nên nản chí trước các mẫu gương thánh thiện dường như không thể đạt đến được. Bởi vì trong lịch sử của Hội Thánh có những vị thánh quá vĩ đại, có những vị thánh quá khác biệt. Ví dụ như chúng ta vẫn nghe kể về ông thánh Simon Cột, ông sống ở trên cây cột 40 năm. Những cái gương mẫu như thế, hay là thánh Geronimo vào trong hang chỉ ăn bánh mì với nước lã thôi để cầu nguyện và để dịch kinh thánh từ tiếng Hy Lạp sang tiếng Latin. Những vị thánh ấy mà bây giờ bảo chúng ta bắt chước là chúng ta chào thua luôn. Hay là những thánh tử đạo bị chém đầu chẳng hạn, bảo bây giờ bảo chúng ta bắt chước là chúng ta cũng chào thua, chịu. Đức Thánh Cha bảo rằng đừng nản chí vì có những mẫu gương dường như chúng ta không thể đạt tới được. Bởi vì việc nên thánh không phải là sự sao chép. Việc nên thánh như công đồng dạy, mỗi người mỗi cách. Hay nói theo kiểu văn hóa Việt Nam, mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Hay là trong y học thì người ta gọi là mỗi người là một có cái cơ địa riêng. Và vì thế cho nên việc nên thánh, mỗi người mỗi cách. Chúng ta mỗi người ở trong những hoàn cảnh khác nhau, tuổi tác khác nhau, giới tính khác nhau, trình độ khác nhau, tính tình khác nhau, môi trường khác nhau, công việc khác nhau. Và việc nên thánh, mỗi người mỗi cách. Không phải là sự trao chép của người nào, người kia, nhưng mà là mỗi người mỗi cách, tùy vào ân sủng mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Cho nên, Đức Thánh Cha nói rằng, đừng bằng lòng với cái cuộc sống bình thường tẻ nhạt, nhưng mà cần phải khắc khoải, cần phải vươn lên, cần phải phấn đấu để nên thánh mỗi người, mỗi ngày, nhưng mà mỗi người, mỗi cách. Chúng ta tùy vào cái điều kiện cụ thể của mình, tùy vào cái hoàn cảnh cụ thể của mình, tùy vào cái khả năng cụ thể của mình để nên thánh mỗi ngày. Đó là lời mời gọi của Chúa, đó là ơn gọi của chúng ta, mỗi người mỗi cách. Cái ý thứ hai tôi muốn chia sẻ với cộng đoàn cũng rất nhỏ nhưng mà rất thú vị, đó là Đức Thánh Cha bảo rằng việc nên thánh mà Chúa mời gọi bạn hướng tới sẽ lớn lên qua từng những cử chỉ nhỏ bé. Không phải làm thánh, lên thánh có nghĩa là phải làm những cái gì vĩ đại, không phải làm những cái gì nó hoành tráng, không phải là to tát, nó kêu, nổ. Không, Đức Thánh Cha bảo rằng nó lớn lên từng ngày qua những công việc nhỏ bé, nhỏ bé. Và Đức Thánh Cha có lẽ là người quan sát cuộc sống rất giỏi. Ngài đưa ra cái ý tưởng, một câu chuyện như thế này. Đây là một ví dụ. Một phụ nữ đi mua sắm, tức là một người phụ nữ, người đàn bà đi chợ. Và khi đi đến chợ thì gặp rất nhiều bạn. Bạn đi chợ hàng ngày, bạn bán hàng vân vân, và bắt đầu họ trò chuyện với nhau. Thì điều gì sẽ diễn ra? Đức Thánh Cha bảo rằng bắt đầu đàm tiếu. Đó là chuyện, không biết có nói như thế có phải nói xấu các bà không? Đó là bắt đầu đàm tiếu. Ngồi đôi lê mách lẻo, bắt đầu. Nhưng mà chị giật mình, tự nhủ, không, tôi sẽ không nói xấu ai cả. Giật mình, nhắc mình, tự nhủ, tự nhắc mình, cam kết, quyết tâm trong cuộc trò chuyện này, không nói xấu ai cả. Không nói hành, nói tội, không xét đoán người này, người kia, không mang chuyện của người khác ra để mà nói đàm tiếu. Không, tôi không nói xấu ai cả. Đây là một bước trong sự thánh thiện. Đức Thánh Cha nói như vậy. Như thế đã là một bước trong sự thánh thiện rồi. Không cần phải nhịn ăn 40 đêm ngày đâu. Không phải là đánh tội cho đến chảy máu cả mình ra đâu. Chỉ thế thôi, đã bắt đầu là một sự thánh thiện rồi. Sau khi ở chợ về đến nhà mệt nhọc, đứa con nó muốn tâm sự, đứa con nó muốn mẹ hướng dẫn nó điều này điều kia. Đầu tiên thì ngại ngùng, nhưng chị cố gắng. Dù mệt mỏi, chị vẫn ngồi xuống ân cần và kiên nhẫn lắng nghe con. Đó là một sự hy sinh khác nữa để biểu lộ sự thánh thiện. Đó là một sự hy sinh biểu lộ sự thánh thiện. Sau đó chị cảm thấy lo âu, Chị nghĩ đến tình thương của Đức Trinh Nữ Maria, chị lấy chàng hạt, lần hạt một chục, lại là một bước tiến nữa của sự nên thánh. Rồi sau đó, chị đi ra ngoài đường, gặp một người nghèo, và chị dừng lại, không có gì để cho người ấy, nhưng mỉm cười và nói một lời tử tế, lại thêm một bước nữa để nên thánh. Đức Thánh Cha đưa ra một cái ví dụ giả tưởng như thế để cho thấy rằng việc nên thánh là việc có thể đối với tất cả chúng ta, là việc có thể, không phải cần phải làm phép lạ. Ông Thánh Vicente ngày xưa làm phép lạ suốt ngày, cho nên bề trên cấm, bảo rằng từ nay không được làm phép lạ nữa, mà nếu muốn làm phép lạ thì phải xin phép bề trên. Làm phép lạ suốt ngày, chúng ta đâu cần phải làm phép lạ. Như Đức Thánh Cha nói, đâu cần phải làm phép lạ, đâu có cần phải có những cái gì là ghê gớm, bùng nổ. Những chi tiết nhỏ mọn nó giúp chúng ta nên thánh mỗi ngày. Ví dụ, có rất nhiều người đi lễ luôn luôn là muộn 5 phút. Không biết là có buôn bán gì không mà cứ mặc cả đi mặc cả lại là 5 phút. Liệu có thể đi lễ sớm trước 5 phút được không? Có những người lễ chuẩn bị kết thúc thì đã ra về rồi. Tôi có để ý những lúc mà bắt đầu, ví dụ như chuẩn bị ban phép lành hay là hát cây tạ ở dưới nhà thờ, các ghế nhựa bắt đầu chồng vào nhau, chọp chồng vào nhau. Liệu có thể ở lại thêm 2 phút được không? Đó là sự nên thánh, thế thôi. Đó là sự nên thánh. Không nhất thiết là đi nhà thờ là bỏ giỏ 500 ngàn để cho hoành tráng đi, cho mọi người lác mắt ra đi. Không cần thiết. Hãy đi trước 5 phút, hãy ở lại thêm 2 phút nữa là nên thánh, thế thôi. Hãy cố gắng kiên nhẫn với đứa con, hãy cố gắng mỉm cười với người khác, hãy nói một lời tử tế với người khác. Đó là sự nên thánh. Đó là sự nên thánh. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng mừng chung các thánh nam nữ trên trời ngày hôm nay. Trong đó có thể có những người rất thân yêu của chúng ta, những ông bà cha mẹ, những người có họ hàng ruột thịt với chúng ta đã đạt đến hạnh phúc vinh quang nhờ ơn của Chúa. Xin các ngài cầu thay nguyện giúp chúng ta bước những bước vững chắc trên con đường thánh thiện. Amen.